Và Bixi cũng xin mời quý vị gọi vào để chúng ta chia sẻ tâm tình ngày hôm nay với sự ra đi của anh hùng Lý Tống. Bixi cảm ơn rất là nhiều. Không biết chị Nữ Dê có quý vị đã gọi chưa?
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bixi. Hiện tại Bảo Quyên có hai vị thính giả đã rất kiên nhẫn chờ đợi trên đường live. Xin cho phép Bảo Quyên và Nhã Quyên được mời ạ.
Dạ xin mời đi ạ.
Dạ xin chào ạ. Xin vị thính giả lên tiếng có được không ạ? Dạ xin chào ạ. Dạ xin vị thính giả lên tiếng có được không? Dạ vâng, nếu như mà vị thính hai vị thính giả này có nghe Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào, xin hãy lên tiếng và cũng như gọi lại số phone của đài một lần nữa là 817-899-4110 để mình có thể chia sẻ những cái cảm nghĩ của mình cũng như chia sẻ những cái kỷ niệm cũng như những cống hiến của người anh hùng Lý Tống. Dạ vâng. Nếu quý thính giả có nghe Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng như cô Bixi gửi lời chào, xin hãy gọi lại số phone là 817-899-4110. Dạ vâng, dạ. Xin chào Bảo Quyên và Nhã Quyên, xin chào ạ. Xin vị thính giả lên tiếng. Dạ vâng. Dạ Bảo Quyên cũng không hiểu là không biết là đường dây có trục trặc ở đâu hay không. Dạ xin chào ạ. Dạ xin chào Bảo Quyên và Nhã Quyên và cô Bixi gửi lời chào. Cô Bích Tây ơi, cô Bích Tây có thể cho Bảo Quyên một vài phút để mình kiểm tra lại đường dây có được không ạ?
Ok, dạ. Ok được không ta?
Dạ vâng, xin chào Bảo Quyên gửi lời cáo lỗi tới cô Bixi cũng như những vị thính giả của đài 1600 AM. Bảo Quyên vừa mới thử cái đường dây thì nghe vẫn tốt. Cho nên nếu mà những quý thính giả nào có nghe chương trình có những niềm riêng của cô Bixi ngày hôm nay, xin hãy gọi vào số phone của đài một lần nữa là 817-899-4110. Chương trình hôm nay mình dành để chia sẻ những cảm nghĩ về cuộc đời của anh hùng vừa mới qua đời Lý Tống. Quý thính giả có những cảm xúc cũng như nhớ về những kỷ niệm, những giây phút đặc biệt đã cùng nhau trải qua cùng với ông Lý Tống thì xin hãy gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Vâng, xin chào Bảo Quyên quay trở lại với cô Bích Tây.
Bích Tây nhớ rằng là cũng lâu rồi, cũng phải hơn chục năm rồi đó. Thì cái năm mà Bích Tây còn ở Oklahoma đó, Bích Tây đi xuống thành phố Dallas để Bích Tây thăm cô của Bích Tây ở dưới đó. Thì có nghe nói là ông Lý Tống hay mọi người ở thành phố Dallas đi đón ông Lý Tống thì tổ chức tại một cái center, một cái shopping center nào đó. Thì chỗ đó shopping center Bích Tây cũng tại ở đó thì Bích Tây cũng mới nhớ tên, nhưng mà chắc người dân dưới đó chắc cũng biết một cái shopping center cũng khá lớn ở dưới vùng Dallas đó. Thì người ta đón tiếp ông ở đó, có làm một cái sân khấu rồi đời rất đông người. Bích Tây nghĩ là hôm đó ít nhất cũng phải vài trăm người đến đón đông, và có người cũng lên để trao vòng hoa này nọ, được có mấy anh bên chiến sĩ bên không quân, được có cái mấy anh mà mặc quân phục nữa. Bích Tây còn nhớ cái cảnh đó, rất đông người đến welcome ông và phải nói là chúc mừng ông đã đến được xứ tự do nữa. Rồi ông có lên đọc một cái bài, coi như bài với ông, với đồng bào, tất cả đồng hương của chúng ta ở dưới đó. Thành ra tôi nghĩ rằng dạ vâng, các quý vị cũng có nhiều cái sự tâm tình lắm.
Dạ xin cáo lỗi cô Bixi, xin được ngắt lời cô Bixi, xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ xin chào ạ. Dạ xin vị thính giả.
Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello. Dạ vâng, vị thính giả trên đường dây nếu mà có
chắc là vì có những cái có sự ái ngại nào đó thì quý vị này, vị này không có, nhưng mà cũng rụt rè, không chưa dám nói chuyện.
Nhà quý không biết vâng, có phải rụt rè không mà gọi vô 3-4 lần nếu mà quý vị có góp ý thì xin quý vị lên tiếng. Có lẽ nếu mà mình không thích thì thôi. Còn nếu mà quý vị có muốn góp ý thì quý vị có thể gọi một lần và lên tiếng góp ý trong cái bước, trong cái chương trình này ạ.
Thật ra mình mình đón nhận tất cả những sự phê bình, mà nhất là người đã mất đi rồi thì dĩ nhiên là cũng có người thương, người tiếc, cũng có người không đồng ý những cái một vài cái hành động của ông. Cái điều đó thì cũng là sự bình thường mà thôi. Thì cũng một vài cái hành động của ông mà Vicky cũng có nghe đọc trên email đó, rồi cũng có một vài người nói là cái hành động của ông mà khi mà ông đi ông lên xịt hơi cay đó, ông giả ăn mặc quần áo đàn bà đó, ông mặc cái áo đầm và ông đội tóc giả giống như một coi như giả một người phụ nữ. Rồi Đàm Vĩnh Hưng về bên này, rồi Đàm Vĩnh Hưng đang trình diễn ở trên sân khấu thì ông lên, ông tặng hoa, ông giả bộ tặng hoa và ông đã xịt hơi cay vào mặt của Đàm Vĩnh Hưng. Thì sau này thì Vicky nghe nói là ông cũng cảm thấy cái việc làm của ông như vậy, ông cũng sorry cái việc làm của ông, chứ đáng lẽ ông nên làm một cái những cái hành động khác thì nó hay hơn nhiều là cái hành động như vậy. Thì một số người cũng đã phê phán hành động của ông, và ông đã có vẻ như là ông cũng đã chấp nhận cái hành động của ông là không làm như vậy thì không có đúng lắm.
Dạ vâng. Nhã Quyên, Bảo Quyên xin phép cô Betty. Dạ xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, dạ phải. Dạ xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên là Adam.
Adam san.
Yes.
Dạ vâng, xin mời anh Adam.
Dạ, Betty xin mời. Xin chào anh Adam. Dạ, xin anh chơi, chia sẻ trong chương trình hôm nay thưa anh.
Chào chị Betty. Tôi có một cái vài ý kiến nhỏ nhỏ để chia sẻ với chương trình, là nhắc lại cái kỷ niệm mà anh Lý Tống mới tới Mỹ. Thì tôi cũng may mắn có dịp khi mà anh về Houston, tôi có dịp đi làm chung với anh ở một cái hãng bảo hiểm.
Dạ.
Thì cái thời gian mà Lý Tống vừa mới qua Mỹ lâu được mấy tháng, một năm, thì Lý Tống về Houston rồi đi làm với chúng tôi, rồi anh em cùng ăn trưa với nhau. Rồi đi làm thì Lý Tống lúc bây giờ thì tôi cũng biết là sau bao nhiêu cái trại tù, tội bao nhiêu cuộc vượt cùng đó, thì Lý Tống tinh thần hơi tưởng một tí. Giống như là tôi không hề biết nói làm sao, nhưng mà thì có vẻ như là không bình thường thôi. Thì mình cũng làm ăn chơi chung với nhau một năm trời, xong rồi sau đó Lý Tống mới đi dọn về Louisiana, xong rồi đi học lấy cái bằng 4 năm về tiến sĩ về chính trị. Thì con người Lý Tống á, theo tôi thấy á, là rất là một người tốt, chống cộng rất là quyết liệt. Thì cái hành động mà Lý Tống mà xịt hơi cay và Đàm Vĩnh Hưng á, thì cái đó là thì sau cái quá trình mà bị tù với cộng sản rồi bao nhiêu thứ vượt biên này kia, thì cái đó tôi cũng không trách Lý Tống về cái hành động chút đó. Thì cũng mong là cộng đồng hiểu cho Lý Tống và chúng ta thứ giảm. Sau đó anh cũng biết cái đó là cái sai. Thì gần cái ngày cuối thời thì anh đã làm tròn cái nhiệm vụ đấu tranh cho quê hương, cho dân tộc. Thì tôi cũng mong là đồng bào ở ngoài hiểu và thông cảm cho anh. Rồi chị nói về thôi.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Adam rất là nhiều đã chia sẻ những cái kỷ niệm làm chung với anh Lý Tống. Dạ vâng, thì quả thật là anh Lý Tống ông cũng đã là một người rất là thông minh, tại bởi vì cá nhân Bitty cũng được tiếp xúc với anh Lý Tống mà nói chuyện với anh rất là thông minh và anh rất là tế, cũng rất là tế nhị nữa. Dạ, thì anh cũng đã lấy được bằng tiến sĩ rồi, thì đáng lẽ như người ta lấy được bằng tiến sĩ như vậy thì người ta bên này người ta làm được nhiều việc lắm. Dạ, nhất là đi vào trong những cái hãng IBM chẳng hạn, rồi những hãng AT&T đó, người ta trọng dụng nhiều lắm. Bixi có một vài người bạn cũng làm như vậy, và người ta phải nói là người ta rất tiến thân rất là nhanh trong những cái hãng lớn của Mỹ như vậy. Nhưng mà anh Lý Tống á, thì anh không làm cái chuyện đó. Anh để dành thời gian hết để anh đấu tranh cho dân tộc, để anh suy nghĩ cái cách gì để anh trở về, hoặc anh phổ biến cái tự do của thế giới ra để cho những cái nước cộng sản, nước Việt Nam và những nước chẳng hạn như các vị biết, ông qua Cuba là ông giải trừ đơn mình Cuba đó, là như vậy đó. Dạ thì dạ vâng, còn anh Adam còn cái gì nữa không, anh có nói thêm được gì nữa không ạ?
Dạ tôi chỉ có một cái thời gian sống chung và làm chung với ông á, thì là tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người để biết thôi.
Dạ vâng.
Cái hồi đó anh đi tống mới qua Mỹ đó phải không anh?
Dạ vâng.
Lúc dạ, đó là năm sau năm 75 á, anh được cộng sản thả ra đó phải không?
Năm 1982 anh đi tống xong cái tên.
À vâng, đúng rồi. Dạ, 82 thì anh ở dưới Houston. Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ cảm ơn.
Dạ. Dạ cảm ơn anh Adam rất nhiều. Dạ vâng ạ. Dạ.
Adam
được. Mời tiếp tục theo dõi chương trình.
Dạ xin được kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ xin chào ạ. Xin vị thính giả lên tiếng có được không ạ?
Hello. Hello, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Dạ vâng, nếu quý thính giả có nghe Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào, xin gọi vào số phone của đài một lần nữa là 817-899-4110. À, xin cho gửi lời cảm ơn tới anh Adam đã dành nhiều thời gian để tham gia chương trình, cũng như gửi cho đến quý thính giả của đài 1600 những cái kỷ niệm, những cái tính cách hoặc những cống hiến nổi bật của anh hùng Lý Tống. Bảo Quyên tin là những cái điều này đều có ý nghĩa đặc biệt, dù như là anh hùng Lý Tống đã không còn ở trên đời nữa. Cho nên nếu quý thính giả có nghe cái chương trình Có Những Niềm Riêng ngày hôm nay cùng với cô Bích Ti, đây là dịp để chúng ta chia sẻ những suy tư cũng như những cảm nghĩ về cuộc đời của người anh hùng vừa mới qua đời này, xin hãy gọi vào số phone của đài 817-899-4110. Xin cho Bảo Quyên quay trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, thì Bích Ti biết là cũng có quý vị cũng có nhiều chuyện để nói về Lý Tống lắm, nhưng mà có lẽ một số vị cũng hơi ngại để mà chia sẻ ngày hôm nay. Thì Bích Ti thấy rằng chỉ còn có vài phút nữa thôi, thì Bích Ti dành thêm cho quý vị thêm chừng 3 phút nữa, nếu quý vị không gọi vào thì chúng ta có thể kết thúc chương trình ngày hôm nay. Và mong rằng quý vị dù có thương có ghét thì anh hùng Lý Tống, thì chúng ta cũng để những để cầu nguyện cho một người vừa mới ra đi. Ít ra cái tinh thần Lý Tống đó, theo cái suy nghĩ rằng là nó ngày hôm nay chắc chắn là cũng đã chuyên trở về Việt Nam rồi.
Dạ vâng. Không biết sao ngày hôm nay dạ xin được mời vị thính giả trên đường dây của Tây.
Dạ xin chào ạ, xin vị thính giả lên tiếng có được không?
Xin phép vị thính giả tắt giùm cái radio ạ.
Hello, chào chị Bích Ti, chào hai cô.
Dạ xin chào, xin anh cho biết quý danh.
Dạ, xin chào.
Chị Bích Ti biết giọng này giọng ai không?
Hả, lâu quá rồi, hình như giọng này quen lắm nhưng mà ít có gọi vào. Bích Ti quen.
À đúng rồi, nhưng mà bỏ Tuấn Tí Vân đó. Hello.
Bích Ti nghe không rõ, Bích Ti nghe sao? Tôi tên gì vậy?
Bảo Tuấn.
Tuấn trời ơi, giọng Huế đấy mà. Anh Bảo Tuấn.
Thì Lý Tống cũng là người Huế, người ăn cừu đó.
Đúng rồi. Trời lâu quá, Bảo Tuấn đi đâu mà không thấy gọi vào chương trình vậy, Bảo Tuấn.
Thì từ nghe chị ngày Chủ nhật nghe chị thôi, đâu có cái chuyện gì mà để mà có ý kiến đâu. Nhưng mà
trời ơi, chứ gì chuyện thì cần cái ý kiến của Bảo Tuấn lắm chứ.
Dạ thì nói với Lý Tống thôi, thì gọi lên đài thì chia sẻ với đồng bào thôi. Thì
rồi xin mời.
Dạ thì khi mà Lý Tống mà về Việt Nam ra trường đơn á, là cái chuyện đó là rồi xong rồi, về mà qua Thái Lan để mướn chiếc AN-19 để mà ra trường đơn ở Việt Nam. Nhưng mà sau về lại Thái Lan thì bị cầm tù. Thì lúc đó là có một đại tá là coi như cũng là bậc thầy của Lý Tống, là ông đó là coi như khi mà tù là ông qua thăm với là để mà lo cho Lý Tống ở bên Thái Lan á. Thì khi mà Lý Tống qua được ra tù á, thì hội không quân ở Đan Lát Phố Vuộc á là có mời Lý Tống qua. Thì lúc đó là Lý Tống là coi như là cũng cười, là coi như là đôi khi mà bên này bên bên Mỹ này á là có một số mà nằm vùng đó, thành ra cái hội không quân bên này lúc đó là hình như là hội trưởng là Nguyễn Quý Tuấn á. Thì trong đó có mình nữa, rồi khi đó là coi như là Lý Tống đi đâu kệ treo sờ cái tụi nó ám sát á, là đó là cái một kỷ niệm là rất là cho Lý Tống. Nhưng mà khi Lý Tống qua mà năm 1983 đó, thì ông lúc đó là tổng thống là Ronald Reagan là coi như tiên dân công trạng ông là một người anh hùng. Là lúc đó là cái năm 1984 là 1989 thì ông tổng thống Reagan là coi như gửi một cái thơ chúc mừng cho Lý Tống là được qua khỏi mà cái chế độ của cộng sản. Thì khi mà bây giờ trong tay Tống là có một cái cuốn thứ nhất là Giặc Lái Ô Đen của Lý Tống năm 1989 và một cuốn Lý Tống Trong Lòng Dân Tộc. Thì trong đó là 1993 là lúc đó là Lý Tống coi như không quân của Đà Lạt là mời Lý Tống qua để mà trình bày những cái mà anh làm được những cái gì để cho anh em hiểu rõ là cuối năm 1992 đó. Thì trong đó là có ông hình như đại tá Võ Văn Ngân, lúc đó là khi mà anh Lý Tống đã bị ở tù ở Thái Lan, thì một năm là anh em không quân ở đây đi quyên góp để cho anh Võ Văn Ngân, đại tá Võ Văn Ngân để mà thăm nuôi Lý Tống. Hello.
Dạ.
Thì coi như là ok, nó là những cái mà anh em ở Đà Lạt gặp Lý Tống thôi. Còn mà díu lịch sử cái lịch sử của Lý Tống á, thì ông coi như là sinh ngày 1 tháng 9 năm 1948 là theo giấy thôi, giấy có sinh thôi. Nhưng mà ông sinh năm 1946. Thì ông gia nhập quân là năm 1965. Thì ngày 5 tháng 4 năm 1945 trong một cái đường mang đang chuẩn được chết, thì Lý Tống bị phong công của địch bắn hạ, và sau đó thì anh bị bắt đi cải tạo gần 6 năm tại nhiều cải tạo trên khắp miền Nam. Rồi 1950 thì anh Lý Tống vượt ngục trong trại A30 tại tỉnh Phú Khánh vậy, quý thính giả. Dạ. Thì coi như mưu sự không thành thì anh đem bỏ quê hương ra đi trong tìm tự do, cái bằng đường bộ là vượt ngàn, chỉ biết là vượt 3.000 cây số qua 4 quốc gia tại Á Châu, và đồng thời trốn khỏi 4 nhà tù, và cuối cùng anh được Tân Gia Ba và được chính thức được Hoa Kỳ là cho định cư vào ngày 1 tháng 9 năm 1983. Dạ, thì Tuấn chỉ nói một vài để mà vinh danh cho tinh thần của Lý Tống thôi. Thì Tuấn cũng là trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng là không quân luôn. Thì ông đi trước. Dạ. Thì năm 1988 thì ông tốt nghiệp là cử nhân chính trị học, cái gì như chị nói cái hồi. Và năm 1990 thì tốt nghiệp cả học chính trị học. Và năm 1992 thì hoàn tất chương trình tiến sĩ chính trị học ngành ban gia quốc tế. Nhưng mà ông học xong rồi ông không để yên thân để ông làm cái đời sống của ông. Nhưng mà ông vì cái gia tộc ông lúc xưa là mà bị là coi như cha rồi ông nội ông ngoại là bị tụi cộng sản nó đem ra yếu tố là ông rất là căm thù, không bao giờ ông trong lòng ông bao giờ ông có thể là chấp nhận chế độ cộng sản được, ông làm được cái gì được cho dân tộc thì cũng còn chế độ cộng sản nữa chị.
Dạ đúng như vậy. Bitty cũng đã đọc qua cái tiểu sử của ông rồi, nhưng mà bây giờ được anh Bảo Tuấn nói lại từng năm một, vâng, thì cái đó rất là hay. Thì đúng như vậy đó, cái lịch sử trong gia đình của ông như vậy, thành ra là ông không có chấp nhận chế độ cộng sản, và do đó ông nhất quyết ông làm một cái gì để mà lật đổ cái chế độ cộng sản. Thành ra là người ta cứ bảo ông là những cái hành động của ông, người không thích thì cứ nói là ông bị điên cái khùng. Nhưng mà người điên người khùng thì làm sao mà học đến lấy bằng cao học và lấy bằng tiến sĩ được, thưa quý vị. Cái điều nhưng đó là cái điều vô lý quá.
Ông làm những phi vụ trước thì rất là ok, nhưng mà có cái thằng Đào thì hôm qua đây rồi ông dạy gái con cái là ông làm được như ông tức giận quá đi rồi chế cấm tù chế độ cộng sản đi, không cho những cái tụi mà cộng sản qua để mà văn hóa vẫn ở bên Mỹ cho đồng bào này, ông mới làm như vậy. Nhưng mà sau này ông rất là vui tiếc là cái màn đó thôi đó. Thành ra ông cũng có xin lỗi với đồng bào mình là coi như cái đó ông làm là coi như là không có đúng đấy. Nhưng mà thật ra đối với tôi đó, anh Lý Tống đó, coi như là một người anh hùng của dân tộc.
Dạ vâng. Anh Bảo Tuấn cũng bên không quên phải không anh?
Dạ, bên lúc xưa là Lý Tống ăn là 19, sau qua 37 thì ông Lý Tống là bên Nha Trang, bên đó thì Tuấn ở Đà Nẵng. Thì cuộc ăn là 19, sau có Mỹ nó giao 37 thì ông mới học lái 37, ông lái 37 để thả bom Bắc Việt đó. Khi mà ông thả bom khi mà 75 thì ông bị được cái tụi không lương của Việt Cộng nó bắn rớt máy bay, rồi ông bị Việt Cộng nó bắt giam tù đó chị.
Dạ vâng. Nói về anh hùng thì thật sự ra không ai có thể phủ nhận rằng Lý Tống không phải là người vì không phải là vì anh hùng. Thành ra hôm nay cái đám tang của ông phải nói là có 102 trong lịch sử của người Việt tị nạn của chúng ta tại hải ngoại. Và Victor nghĩ rằng cái tinh thần của ông ngày hôm nay đã đưa về Việt Nam và sẽ thúc đẩy làm có như là chuyển một cái ngọn lửa về cho những đứa trẻ tại Việt Nam. Và Victor đọc thấy những cái dòng mà cái người mà họ đưa lên YouTube tối hôm nay đó là bao nhiêu lời phê bình và những cái phải nói phần đông ở bên Việt Nam. Và những cái lời lẽ đó rất là hầu những cái người chê thì ít nhưng mà cái người khen rất là nhiều. Trên cái livestream ngày hôm nay đó thành ra là Bitty nghĩ rằng cái đám tang của ông Lý Tống ngày hôm nay đã có rất nhiều ý nghĩa, và Bitty nghĩ rằng là nó cũng là cái ngọn lửa rất là lớn mà sẽ chuyển về Việt Nam ngày hôm nay cho phần đông, là cho những người dân sống tại Việt Nam và nhất là cái giới trẻ ngày hôm nay. Thì cũng rất là vui trong cái vấn đề đó.
Cảm ơn anh Tuấn đã gọi vào tham gia chương trình. Xin cho phép được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, tôi tên là Kim ở Arlington ạ.
Dạ, chào chị Kim.
Chào chị Kim. Dạ, chị mời chị Kim ạ.
Chào cô Vicky. Dạ, tôi chỉ là con em của gia đình HO. Tôi chưa được hân hạnh được gặp ông Lý Tống, nhưng những việc làm của ông và những bài báo viết về ông tôi hết lòng kính trọng. Ông là một vị anh hùng của dân tộc Việt Nam. Giờ rất là nhiều người khi mà qua đến Mỹ chỉ biết đến gia đình lo cho con cái và bản thân, nhưng anh hùng Lý Tống không làm vậy. Ông vợ nghĩ tới dân tộc, ông là cái tấm gương sáng để cho thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta noi theo. Nhiều người có những cái nhận định sai lầm, đó là những người có ý tưởng tầm thường, thành ra không nhận ra được cái hành động anh hùng của ông. Ông Lý Tống mặc dầu ông đã thất bại trong nhiều cái việc mà bỏ truyền đơn, ông bị bắt ở tù, không thành công nhưng ông thành danh. Tiếng tâm của ông cho tất cả mọi người trên thế giới đều biết đến. Thành ra người trẻ Việt Nam của chúng ta hiện nay, chúng ta phải giáo dục con cái chúng ta cần phải tiến vào dòng chánh của nền chính trị của Hoa Kỳ, giống như là tụi Do Thái. Nó cho con em nó tham gia vô dòng chánh của nền chính trị của Hoa Kỳ, thì nó mới binh vực bảo vệ cho đất nước đó. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải hướng dẫn con em ta tham gia chính trị. Và cái việc làm trước mắt là chúng ta phải tham gia bầu cử. Sẵn đây cũng xin nhắc nhở mọi người, ngày mai là bắt đầu ngày bầu cử cho chức vụ thị trưởng và những cái chức vụ ở ngay trong local đó. Thì xin đồng bào Việt Nam, chúng ta phải nên đi bầu cử để có tiếng nói cộng đồng. Đó là một cái hành động nhỏ nhặt nhất nhưng mà nó thể hiện cái lòng yêu nước của chúng ta. Ừ. Ok, tôi chỉ xin nhắc nhở như vậy. Và tôi xác nhận là ông Lý Tống là một cái tấm gương sáng cho đàn em, cho con cháu người Việt Nam chúng ta noi theo.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô rất nhiều đã tham gia chương trình.
Cảm ơn chị Kim rất là nhiều.
Dạ, xin được kính mời vị thính giả tiếp theo. Dạ vâng, cảm ơn cô Kim cũng như là anh Adam, chú Adam và chú Bảo Tuấn đã gọi vào tham gia chương trình góp ý ngày hôm nay, và có lẽ thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi. Có một số vị thính giả bây giờ thì mới nghe được chương trình, nhưng mà thời gian của chương trình của chúng ta không còn nữa. Xin mời cô Bích Tây ạ.
Dạ vâng, Bích Tây dành cái ngày hôm nay một tiếng đồng hồ để chúng ta tưởng niệm đến anh hùng Lý Tống, và coi như là nhớ ơn ông đã là coi như là nêu ít ra, như quý vị nói là không thành công cũng là thành nhân, cái đó là điều chắc chắn là như vậy rồi. Ít ra ông cũng là một cái tấm gương sáng để cho chúng ta noi theo, để cho chúng ta, nghĩa là nhất là cái giới trẻ nữa, nghĩa là chúng ta phải nghĩa là hun đúc tinh thần của các cháu, các con cháu của chúng ta để giữ vững cái tinh thần mà quốc gia dân tộc. Cái điều đó là đáng quý lắm, bởi vì giống như là người Do Thái cũng vậy đó. Hồi chúng ta nói đến người Do Thái thì cái điều đó là rất là đúng. Tại sao Do Thái họ mạnh về chính trị đó là như vậy? Bởi vì họ đã đưa con em họ vào những dòng chính mà họ đã tính toán từ lâu rồi. Và hơn nữa, người Do Thái họ thông minh lắm. Mà người Việt Nam mình cũng thông minh vậy, mà tại vì mình không đoàn kết, cũng như là mình không có một cái plan gì cho nó về tương lai nhiều. Mình cứ chỉ lo nghĩa là ganh tị nhau, rồi mình phần đông là biết đi thấy vậy, rồi nghĩa là moi móc đời tư của nhau ra, rồi nói xấu nhau, rồi đại khái là như vậy đó, mà không lo cái một vài cái em, một số em thì nó cũng thành công thật đó, nhưng mà cái điều đó so với những cộng đồng khác mình, chúng ta cũng còn yếu lắm. Bởi vì có cái đi vào chính trị thì lúc đó mình mới có tiếng nói được, mình mới giành lại quê hương được. Do Thái, tại sao ông Trump mà ông nhất định ông lấy cái Jerusalem mà để ông làm lại làm trở lại coi như thủ đô của Do Thái ngày xưa đó, thì đó cũng là chính trị thôi. Vâng, thì người ta đã tranh đấu được như vậy, đến thời ông Trump thì ông lấy lại cho người Do Thái, thì cái điều đó mình rất. Người Việt Nam mình bây giờ mình làm sao mình cố gắng mình tranh đấu để mình lấy lại cái thủ đô Sài Gòn của mình, thấy không ạ? Đó, thủ đô của nước Việt Nam Cộng hòa thương yêu của mình ngày xưa, thì cái nếu chúng ta làm được cái điều đó, dù vài chục năm nữa hay 10 năm hay 20 năm nữa, 30 năm nữa, thì cái điều đó quá tốt rồi. Thì Bích Tây mong mỏi đó là như vậy. Và bên ngày hôm nay thì tất cả chúng đều tưởng niệm đến ông Lý Tống, và xin tất cả chúng ta thắp một nén hương lòng để chúng ta nhớ ơn công ơn của ông, cũng như là cầu nguyện cho ông sớm được siêu thoát. Ông là người có phước, bởi vì trong ông mất đi trong cái tháng tư, trong cái mùa tháng tư đen, rồi ông mất đi trong mùa Phật đản. Rồi ngày hôm nay cũng là cái ngày Easter Day nữa, là ngày Chúa sống lại nữa. Thì thành ra là ông có nhiều ơn tưởng ở trời Thượng Đế. Mà thành ra là rất là đẹp cho cái đám tang của ông ngày hôm nay. Và một lần nữa thì Bích Tây xin cảm ơn những lời chia sẻ của quý vị đã dành thời giờ quý báu để chúng ta cùng tưởng niệm đến anh hùng Lý Tống. Và Bích Tây xin kính chúc tất cả các quý vị những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc cùng với những người yêu của mình. Bích Tây xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Cảm ơn cô Betty đã dành nhiều thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Adam, anh Bảo Tuấn cũng như cô Kim đã gọi vào chia sẻ những cảm xúc của mình về anh hùng vừa mới qua đời Lý Tống. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình này tuần sau. Chào cô Betty, chúc cô Betty một buổi chiều Chủ nhật vui vẻ.
Làm sao nói hết.